Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Thiên Thọ. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm Giáp Ngọ. Quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Thiên Thọ phát tâm niệm Phật một ngày để gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sinh, Đức Thế Tôn của chúng ta đã nói pháp hơn 300 hội, hình thành muôn vạn pháp môn, đều tùy thuận căn cơ và trình độ của chúng sinh mà diễn nói. Trong tất cả các pháp môn, phần nhiều là chuyên về tự lực, nghĩa là hành giả phải nương vào năng lực của tự thân, đoạn sạch hết những phiền não, vọng tưởng để xuất ly tam giới. Và biết rõ rằng đối với chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp, nghiệp thì nặng, phước mỏng manh, trí tuệ thì cạn cợt, ma chướng thì để quá nhiều. Cho nên Đức Phật đã phương tiện nói ra pháp môn tịnh độ và khuyên hành giả phát lòng xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương vào năng lực giúp họ của Phật A-di-đà đó. Đây là một pháp môn vừa tự lực mà vừa tha lực, để một đời này liễu sinh thoát tử. Nếu như đời này chúng ta không gặp được pháp môn tịnh độ, thì e rằng vấn đề giải thoát sanh tử khổ đau trong đời này chúng ta không thể nào thực hiện được. Chính vì tầm quan trọng của pháp môn tịnh độ đó, cho nên ngày hôm nay quý huynh đệ chúng ta tin theo lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như nương theo đại nguyện giúp họ của Đức Phật A Di Đà qua 48 đại nguyện được trích dẫn trong kinh Vô Lượng Thọ. Quý hành giả chúng ta phát lòng xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, nhưng làm thế nào để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh? Tuy biết rằng pháp môn tịnh độ là một pháp môn dễ thực hành, dễ vãng sanh và dễ thành Phật, tại sao nói tịnh độ pháp môn là một pháp môn dễ thực hành? Là bởi vì bất luận già hay là trẻ, nam hay là nữ, giàu hay là nghèo, trí hay là ngu, bận rộn hay là nhàn nhã, ai cũng có thể thực hành được cả. Chỉ nắm lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật, dễ niệm, dễ thực hành không quý vị? Rất dễ phải không? Ở chỗ nào, giờ nào chúng ta cũng niệm Phật được. Cho nên nói đây là một pháp môn dễ thực hành, và có vẻ dễ vãng sanh hơn. Dễ không quý Phật tử? Khó hả? Dạ, khó là cũng do mình mà thôi. Sở dĩ chư vị tổ đức bảo rằng pháp môn tịnh độ là một pháp dễ vãng sanh lắm. Trên thì phải đạt đến nhất tâm bất loạn, chiếu theo tinh thần của kinh A-di-đà. Dưới chỉ cần 10 niệm thành tựu trong giờ phút lâm chung thôi cũng được vãng sanh, nương vào kinh Vô Lượng Thọ. Qua đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà, Ngài có nguyện rằng: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, nguyện sanh về cõi nước của tôi, xin niệm danh hiệu của tôi, nhẫn đến 10 niệm mà không được sanh về, tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác. Nương vào đại nguyện thứ 18 đó, chỉ cần giờ phút lâm chung ta thành tựu 10 niệm cũng được vãng sanh. Nhưng xin hỏi quý Phật tử, 10 niệm thành tựu trong giờ phút lâm chung dễ hay khó? Khó vô cùng. Vì sao vậy? Vì giờ phút này là tứ đại sắp phân ly, các nghiệp bức bách như là người mắc nợ vậy đó. Trăm nợ nó dây quanh, món nợ nào nó mạnh thì nó lôi trước, nó lôi, nó kéo, nó giành, nó giật. Nếu giây phút này mà chúng ta không có đầy đủ tiền phước đức, tiền công đức để đối đầu với cái nghiệp sinh tử trong giờ phút lâm chung, thì e rằng sự bức bách của các nghiệp đó nó làm cho chúng ta mất đi chánh niệm, thì làm sao vãng sanh được đây? Nếu như muốn giờ phút lâm chung chúng ta giữ chánh niệm an nhàn tự tại ra đi, thì con kính khuyên toàn thể quý Phật tử bình nhật phải chuyên thiết niệm Phật, tinh chuyên tha thiết mà niệm Phật. Nếu như bình nhật không chuyên thiết thì không đủ tư lương lúc trở về đâu quý vị. Và kiệm phước, tích phước, tu phước thiệt nhiều. Để làm chi? Để dành cái phước báo đó đối đầu với cái nghiệp sanh tử trong giờ phút lâm chung. Nhờ chúng ta có duy trì tích chứa cái phước báo mà nó chuyển hóa được cái nghiệp báo, để rồi chúng ta tự tại an nhàn chánh niệm vãng sanh. Có một số Phật tử nói: tại sao niệm Phật đã nhiều năm mà tại sao lại không thấy kết quả? Không thấy kết quả là như thế nào vậy quý vị? Còn phiền não nè, còn vọng tưởng nè. Niệm Phật đã nhiều năm rồi mà ai nói mình vẫn còn buồn, vẫn phiền não, vẫn còn chất chứa ở trong lòng chưa buông xả được, rồi cũng chưa đạt được nhất tâm, vọng tưởng quá nhiều, tâm trí của mình còn bị loạn tưởng quá nhiều. Nếu quý vị hỏi làm thế nào thì con xin mạnh dạn chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử chỉ một điều thôi, hay chúng ta nắm vững một câu thôi, đó là nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông. Muốn thành tựu một đời này, muốn sự tu hành có kết quả, muốn niệm Phật đạt đến nhất tâm, thì ngay bây giờ chúng ta phải buông bỏ vạn duyên đi quý vị. Vậy thì hôm nay nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Thiên Họ này, con xin mạn phép mượn đề tài nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu nhất tâm niệm Phật là sao. Sao mới gọi là nhất tâm niệm Phật? Bây giờ mình có nhất tâm niệm Phật hay là nhị tâm, hay là tam tâm, hay là tứ tâm, hay là đủ thứ tâm quý vị? đủ thứ tâm hết, phải không? Không có nhất tâm niệm Phật mà đủ thứ tâm hết là tại sao vậy? Tâm của chúng ta không có chuyên nhất, mà nó tạp tưởng tạp niệm tùm lum hết. Hay nói một cách khác, chúng ta lại sử dụng không những nhị tâm, tam tâm, tứ tâm, ngũ tâm, mà trăm ngàn muôn ức thứ tâm luôn. Tâm đó là gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm ganh tị, tật đố, hơn thua, tranh chấp, thị phi, khen chê, đủ thứ hết. Thì làm sao chúng ta thành tựu kết quả ngay trong đời này, để giờ phút lâm chung có đầy đủ hành trang tư lương về cực lạc? Chư Phật, chư Tổ dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật. Dùng một cái tâm niệm Phật thôi, tức là không sinh khởi một cái niệm thứ hai. Cái tâm hiện tiền của chúng ta chỉ có một niệm duy nhất, đó là niệm Phật, không sinh khởi một cái niệm thứ hai. Đó gọi là nhất tâm. Ngài Kumala Thập, Ngài giải thích về vấn đề nhất tâm, nhất niệm. Ngài giải thích như thế này. Ngài bảo như rằng, giả sử như có một người nọ đang đi trên đường, bỗng dưng bị quán tặc cầm dao đuổi theo người đó, chém người đó, giết người đó. Người đó khi thấy quán tặc đang đuổi bắt ở phía sau lưng mình thì hoảng hốt bỏ chạy, phải không quý vị? Gặp mình thì mình cũng chạy vậy đó. Chạy cho đến con đường cùng, thấy một con sông chắn ngang đó. Người kia lúc này, xin hỏi quý vị nghĩ cái gì? Lúc này nghĩ cái gì đây? Phía sau lưng là quán tặc cầm dao đuổi bắt mình, ở trước mặt là một con sông nó chắn ngang đường rồi. Lúc đó người ấy nghĩ cái gì về quý vị? Mình đặt trường hợp mình ở trong đó, giây phút này mình nghĩ cái gì vậy? Có nghĩ nhà, nghĩ cửa, nghĩ ruộng, nghĩ giường, nghĩ con, nghĩ cháu nữa không? Không. Nghĩ cái gì? Làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn, phải không? Chỉ một điều duy nhất, làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn, bởi vì toán tặc đang đuổi bắt phía sau lưng mình nè. Làm thế nào để vượt qua sông để thoát cái nạn của oán tặc? Chỉ nghĩ một điều đó duy nhất mà thôi. Dù bất kỳ một ai gặp trường hợp này thì chỉ nghĩ một điều là làm thế nào để chạy thoát thôi. Thì cái ý niệm làm thế nào để vượt qua sông để thoát nạn đó, đó gọi là nhất niệm chí thành đó quý vị ơi. Bây giờ những tên quán tặc đang đuổi bắt sau lưng chúng ta đây, những tên quán tặc đó là gì? Là cái già, cái bệnh, cái chết, đúng không quý vị? Nó đang đuổi, nó bắt sau lưng mình đó. Cái già, cái bệnh rình rập một bên, cái chết rình rập một bên, nó đang đuổi sau lưng mình đó. Bởi vì chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sanh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng tha. Ai trong chúng ta rồi cũng phải bước qua con đường này hết. Và những tên quán tặc già bệnh chết đang đuổi bắt sau lưng mình đó quý vị. Vậy thì bây giờ biết rõ những tên quán tặc đang đuổi bắt, mình có nhàn nhã thông dong để nghĩ tưởng du dơ không? Hay là chỉ nghĩ một điều, làm thế nào để giúp vượt thoát khỏi dòng sông sanh tử này? Lúc mà chúng ta nghĩ một điều, làm thế nào để một đời này liễu sanh thoát tử, ra khỏi luân hồi, bởi vì đường luân hồi lắm nhiều đau khổ, lắm nhiều nguy hiểm. Cho nên lúc này một niệm chí thành phát khởi trong ta, ta chí thành tha thiết giống như là người chỉ nghĩ một điều, làm thế nào để vượt qua sông thoát nạn khi bị quán tặc đuổi bắt sau lưng mình. Chúng ta cũng vậy, làm thế nào một đời này vãng sanh đi quý vị ơi, chấm dứt dòng luân hồi. Nếu không Chúng ta cứ mãi nổi trôi trong kiếp sống, sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời. Mà đâu phải đời này làm người, đời sau mình cũng được làm người đâu quý vị. Đã nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thủy kiếp đến nay, mình cứ mãi lên xuống nổi trôi trong ba cõi, trong sáu đường. Có khi sanh lên cõi trời, có khi rơi vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi. Nay được thân người, nghe được Phật Pháp, nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, nghe được lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính khuyên toàn thể quý Phật tử ngay bây giờ nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông đi. Có một số Phật tử hiểu lầm, nói là buông cho nên về buông hết, chẳng lo làm ăn gì cả, đang làm ăn vậy đó nghe, về buông bỏ hết thôi. Nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông. Bây giờ tôi chỉ lo niệm Phật thôi, tôi buông bỏ hết rồi, tôi không làm không gì cả. Quý vị ơi, buông bỏ cái kiểu đó thì phiền não lâu lâu ngày á, là phiền não nha. Đừng nói lâu ngày, có một cô Phật tử cổ cũng hiểu lầm chỗ này nè. Cho nên đang làm ăn vậy đó, về cái cổ không làm gì nữa hết, tối ngày cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bỏ bê việc nhà, cái bị chồng chửi. Chồng chửi xong rồi cái chồng đánh, cái cô nói sao tôi nghe lời Phật dạy, nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông, mà tại sao bây giờ lại chuốc phiền não vào thân mình? Không có nghĩa buông bỏ như vậy đâu quý vị ơi. Buông bỏ ở đây là buông bỏ mọi vọng chấp phân biệt. Bên trong chúng ta buông bỏ, buông bỏ hất tình, mừng, giận, buồn, vui, hương, ghét, muốn. Bên trong thì buông bỏ thất tình, bên ngoài thì buông bỏ sáu trần. Đừng chạy đuổi đắm nhiễm dính mắc vào sáu trần. Ngoài thì buông bỏ sáu trần, trong thì buông bỏ thất tình. Như vậy mới gọi là buông, như vậy mới gọi là xả. Chứ không có nghĩa là chúng ta buông bỏ hết mọi công việc làm ăn. Bởi vì nhân sinh như là diễn kịch vậy đó quý vị. Đời người cũng giống như là người diễn viên đang đứng trên sân khấu kịch trường. Mỗi chúng ta đều đóng một cái vai hết. Giống như hôm nay, giờ này quý vị bước vào trong đạo tràng niệm Phật chùa Thiên Họ đây, quý vị đóng vai gì? Đóng vai là người Phật tử, con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, con của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Mình vào đây mình đóng trọn cái vai, tại vì mình là một hành giả tịnh độ, vào đây phát lòng niệm Phật. Dưới sự hướng dẫn của quý ni sư ở đây, quý vị niệm Phật một ngày để gieo trồng chánh nhân tịnh độ, thì mình đóng trọn cái vai của mình. Vai này là cái vai của một hành giả tịnh độ, một hành giả niệm Phật. Đừng nhớ gì nữa hết nha. Khi chiều quý vị trở về, ra khỏi chùa, quý vị trở về nhà thì quý vị lại tiếp tục đóng cái vai khác. Cái vai đó là vai gì? Nếu mình ở nhà mình làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, thì mình làm tròn cái vai trò của một người diễn viên trên sân khấu ấy. Phải làm tròn bổn phận của người cha đối với các con, người mẹ đối với các con. Hoặc là mình làm một diễn viên đóng cái vai là người con thì phải làm tròn đạo hiếu đối với cha mẹ. Nhân sinh giống như là diễn kịch vậy đó, nên nhớ như thế. Chúng ta đóng trọn vai tuồng của mình đi, ở nơi sân khấu nào, vai trò nào, chúng ta đóng trọn cái vai trò đó, chứ không có nghĩa là buông bỏ hết nha. Nhưng mà buông bỏ ở đây là buông bỏ mọi vọng chấp phân biệt đó quý vị. Bây giờ con nói đến vấn đề vạn duyên buông. Muôn duyên đều buông bỏ hết đi quý vị. Buông bỏ sự tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham sân si phiền não chấp trước trong tâm của mình. Buông dễ không? Bỏ dễ không? Về phương diện bên ngoài, ta buông bỏ sáu trần, đừng mê đừng nhiễm, đừng đắm, đừng trước. Sáu trần đó là gì? Sắc nè, hinh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp. Ta buông bỏ sự vọng chấp nơi sáu trần, đừng đắm nhiễm. Cho nên mắt thấy tất cả nhưng không thấy gì hết. Tai nghe hết tất cả nhưng mà giống như là mình không nghe gì cả. Mũi của chúng ta ngửi tất cả nhưng mà giống như không ngửi gì hết. Bởi vì mình không dính, không mắc, mình tự tại giải thoát là ở chỗ đó đó. Bản thân của chúng ta tự tại giải thoát bởi vì không mê nhiễm đắm trước vào sáu trần sắc, hinh, hương, vị, xúc, pháp. Nếu chúng ta mê nhiễm đắm trước vào sáu trần thì như thế nào? Mắt trông thấy sắc dính liền, tai nghe lấy tiếng thì não phiền chẳng yên, tam bành lục bạc đảo điên, ra vào sinh tử triền miên luân hồi. Mắt trông thấy sắc, cái dính theo sắc, nhìn thấy cái sắc trần đó đẹp hay xấu là bắt đầu muốn hay là không muốn, thích hay là không thích, ưa hay là không ưa, khởi lên rồi đó quý vị. Dính vào đó là chúng ta vọng tác vô lượng vô biên chi tội. Lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Sáu căn khi nó tiếp xúc với sáu trần mà không buông bỏ, đắm nhiễm, chấp trước vào đó thì nó tạo ra vô lượng vô biên tội và nghiệp đó quý vị ơi. Cho nên ngay bây giờ chúng ta buông bỏ sự dính mắc nơi sáu trần. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy chúng ta như thế nào? Bất ưng trụ sắc sanh tâm. Cái câu chữ trụ, cái chữ trụ ở trong kinh Kim Cang đó là để chỉ cho sự dính mắc đắm trước. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, tức là không nương nơi sắc mà dính mắc vào đó mà sanh tâm nhiễm ô. Không bất ưng trụ hinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nên không dính, không mắc vào bất cứ một thứ gì ở nơi sáu trần. Hãy nên sanh tâm như vậy đó, không dính, không mắc nơi sáu trần. Nhưng xin thưa quý Phật tử, không dính, không mắc dễ không? Dễ không? Khó vô cùng. Thấy là chướng rồi, thấy là khó chịu rồi, thấy là bực bội rồi, thấy là ưa thích rồi. Nội một cái áo tràng đẹp thôi nha quý vị, một cái sâu chuỗi đẹp, một cái bức tượng Phật đẹp, thấy là ưa là thích rồi. Mình biết rằng mình đã có rồi nha, nhưng mà thấy cũng thích, muốn thỉnh thêm. Có một lần đó con đi giảng rồi cái bể bánh xe, đang ngồi giá xe thì có một cô Phật tử, cô chạy lại cô mới nói: Cô đi đâu vậy? Nói con đi giảng mà con bị bể bánh xe cho nên đưa vào giá rồi. Cái cổ nói: nhà con gần đây nè, con mời sư cô vào nhà con ăn chút xíu, ngồi uống miếng nước. Cổ năn nỉ, cổ nói riết mà con phải đi. Đi vô một cái thì hỡi ơi chi tình luôn quý vị. Nhà của cổ á, cổ thờ không biết bao nhiêu bức tượng Phật, Phật Di Đà, Phật Thích Ca, rồi Bồ Tát Di Lặc, rồi Phật Dược Sư, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cổ thờ đầy hết trên bàn thờ xong rồi ha. Rồi cái cổ nói: chưa, con dẫn cô. Cổ dẫn ra ngoài sau bếp, đầy hết Phật Bồ Tát, cổ để đầy sau bếp hết. Cái cổ mới nói một câu, nói: con không biết tại sao nữa, mỗi lần con có Phật rồi vậy mà con thấy ở chùa cho thỉnh Phật là bắt đầu con thích, con thỉnh nữa. Rồi không còn chỗ để, cái cổ để ngay bàn thờ ông Táo luôn quý vị. Thờ như vậy có tâm cung kính không? Thờ như vậy có trang nghiêm hay không quý vị? Cho nên chúng ta không cần như vậy đâu. Quý vị tu tập theo tịnh độ pháp môn, quý vị thờ một Đức Phật A-di-đà không cũng được. Hoặc là quý vị thờ Tây Phương Tam Thánh, Di-đà, Quan Âm, Thế Chí. Không cần chúng ta phải thờ nhiều mà để không có trang nghiêm. Rồi không còn chỗ để, cái để ngay bàn thờ ông Táo luôn. Quý huynh đệ chúng ta,
Nên nhớ điều này, dù cho cái gì đó nó vừa mắt mình, nó vừa tầm mắt mình nha, nhưng chúng ta cũng nghĩ rằng cái gì mình có rồi thì thôi, không ham, không thích nữa nghe quý vị. Đừng để cho con mắt của mình nó bị trúng độc. Con mắt của chúng ta dễ dàng bị trúng độc bởi trước cái sắc trần đẹp đẽ. Nó trúng độc là bởi vì nó khởi cái tâm ham muốn ưa thích. Mà một khi tham muốn ưa thích rồi thì chúng ta dùng đủ mọi cách để lấy về, để chiếm đoạt. Có một người nọ, cậu này chỉ mới có 17 tuổi thôi, chưa đến tuổi trưởng thành nữa. Sáng ra cha mẹ kêu là đi bơm nước ở trong ruộng. Đang đi trên đường vậy đó, qua mấy bờ đê, qua mấy cánh đồng, thấy có một cô nọ đeo một cái sợi dây chuyền mỏng lét rồi quý vị. Cái anh chàng này khởi lên cái tâm, vừa thấy người ta đeo vàng là bắt đầu khởi lên cái tâm muốn cướp đoạt, muốn lấy của người ta rồi. Là lúc này đang cá độ đá banh kìa, đang mê nhiễm theo đó, muốn có tiền để đi cá độ, chạy tới đè cái cổ cô kia xuống, giật sợi dây chuyền. Cái cô này cổ la lên, cái bóp cổ cổ. Lúc đó không có ai, bóp cổ cô ngạt thở, cái cổ tắt thở, cô chết. Lỡ chết rồi không biết làm sao. Cậu ta mới nhấn nước luôn, nhấn ở dưới ngay đám cỏ đó, nhấn ở dưới đầm ruộng, rồi bắt đầu lấp cỏ lên rồi đi về, hú hồn hú vía rồi. Lúc này là quýnh lên hết rồi quý vị, rồi đi về. 3 ngày sau người ta phát hiện, lôi cái xác cái cô đó ra. Và tự động anh này nè, anh chàng này nè, 17 tuổi đời đi đến công an tự thú, nói mình làm vậy đó. Nguyên do anh ta tự thú là anh ta bị mặc cảm tội lỗi rai rứt lương tâm á. Cứ thấy hình bóng cái vong hồn của cô này đến kêu đòi mạng hoài, sợ quá cho nên phải ra tự thú. Quý vị thấy không? Trúng độc không? Chúng đọc qua đường con mắt đó, thấy cái gì, nhìn thấy tất cả, nhưng quý vị không thấy gì hết. Không có cái gì là của mình hết quý vị ơi. Rồi có khi chúng ta không buông bỏ được vọng chấp, dễ dàng bị nhiễm độc qua đường lỗ tai của mình. Đó là gì? Nghe không? Nghe những lời khen thì vui mừng theo đó, nghe những lời chỉ trích chê bai thì buồn bã, ăn không ngon, ngủ không yên luôn. Hằng ngày chúng ta đảo điên, sống vui buồn bởi vì mình thích nghe. Thích nghe lắm nha. Ai nói gì nó cho tôi nghe với. Nó thôi chị đừng có nghe, bà đừng có nghe, bà nghe xong bà phiền não nó nha. Không sao đâu, cho tôi nghe với, tôi không phiền não, tôi không buồn đâu, nói đi cho tôi nghe với. Nghe xong rồi về ăn không ngon, ngủ không yên, trúng độc không? Dễ mê, dễ nhiễm theo thinh trần lắm quý vị ơi. Vì vậy mà đối với Phật giáo Nhật Bản đó, người ta vẽ 4 bức tranh. Quý vị vào nhà ai mà thấy 4 bức tranh hình con khỉ đó nha. Cái hình thứ nhất đó là con khỉ nó lấy hai tay nó bịt hai con mắt nó lại. Cái bức tranh thứ hai là hình con khỉ lấy hai tay bịt lỗ tai mình lại. Cái bức tranh thứ ba là hình con khỉ lấy tay bịt cái miệng mình lại. Bức tranh thứ tư là con khỉ ngồi thong thả buông xả nhắm mắt. Và 4 bức tranh đó đã được Hòa Thượng Tịnh Không, ngài cũng vẽ lại và ngài gửi gắm một lời khai thị như thế này, gọi là 4 cái không nha. Cái không thứ nhất, ngài bảo rằng không nhìn thấy lỗi người. Bịt hai con mắt lại là không nhìn thấy lỗi người nha quý vị. Cái hình bức tranh con khỉ thứ hai, bịt hai lỗ tai lại, thì Hòa Thượng Tịnh Không để như thế này: không nghe lỗi của người. Cái bức tranh thứ ba, hình con khỉ bịt cái miệng, thì ngài bảo rằng không nói lỗi của người. Và bức tranh thứ tư, hình con khỉ ngồi buông xả nhắm mắt, thì ngài bảo rằng không suy nghĩ việc xấu lỗi của người. 4 cái không mình thực hiện được không? Thực hiện bốn cái không đó dễ hay khó quý vị? Không nhìn thấy lỗi người, không nghe lỗi của người, không nói lỗi của người, và không suy nghĩ đến việc xấu dở lỗi lầm của người. Giữ mình cho thanh tịnh, giữ mình cho trong sạch, thì chúng ta cần phải thực hiện bốn cái không đó đó. Thấy cũng giống như không thấy, nghe cũng giống như không nghe. Nghe tất cả nhưng mà mình không mê, không nhiễm, không dính vào. Ai khen mình cũng chẳng có mừng, ai chê mình cũng chẳng có buồn. Sở dĩ người ta khen mình không mừng là tại vì sao? Những lời khen đó mình xét lại coi có thực tế, có đúng không? Nếu không thực tế, không đúng sự thật, chỉ là những lời vua nịnh tân bốc mà thôi, thì có đáng mừng không quý vị? Có đáng vui không? Có cái gì đâu, mình không có xứng đáng với những lời khen đó thì chẳng có gì phải vui, phải mừng. Nhưng khi ai chỉ trích chê bai, nếu chúng ta xét lại, người ta nói như vậy là đúng. Người ta chỉ trích mình đúng, bởi vì mình có cái xấu, có cái dở, có khuyết điểm, thì chúng ta nên vui vẻ đón nhận, lắng nghe lời chỉ điểm đó, để mình sửa đổi mình, hầu hoàn thiện nhân cách của mình. Không vì thế mà buồn bã. Nghe một lời khen, nghe một tiếng chê, chúng ta làm chủ dòng cảm xúc của mình, và nên biết rõ rằng Đức Phật đã từng dạy: người ít nói thì bị chê không biết, kẻ đa ngôn lại nhiếc lắm lời. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời. Xưa nay mà cao thì người ta chê ngỏng, thấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn lòi ra. Trên đời này cái gì họ cũng nói được. Có hai cha con nọ, cắt ca cắt kẽm số tiền để mua lừa, mua được con lừa. Hai cha con mới ngồi lên lưng con lừa đó, cởi đi về, vui mừng quá mà. Đi được một đổi, cái gặp một số người, họ nói: chưa thấy ai ác ôn như là hai cha con ông này. Mập mập như vậy đó, cộng lại cũng trên 100 kg, mà ngồi trên lưng con lừa sao nó chịu nổi. Cái lúc đó quý vị biết không, ông cha mới tuột xuống, ông mới nói: con ngồi đi, để cha xuống, để không thôi người ta nói mình ác ôn. Đi được một đổi cái người ta nói: không có thấy thằng con nào mà nó bất hiếu như con này. Cha già để cho cha đi bộ mà nó ngồi chễm chệ trên lưng con lừa vậy đó. Cái thằng con nói: thôi cha lên ngồi đi, con đi xuống để hồi ta rủa con bất hiếu. Ông cha ngồi trên lưng con lừa đi một đổi, cái người ta nói: chưa thấy thằng cha nào bất nhân như thằng cha này. Là bởi vì cha mẹ luôn dành cái phần tốt đẹp cho con. Có ông cha này, ông ngồi chiếm chệ lên lưng con lừa, ông để con của ông đi bộ vậy đó. Ông cha bước xuống luôn, dẫn con lừa đi bộ. Đi một đổi người ta nói rằng: chưa thấy ai ngu như hai cha con ông này. Có lừa không cởi để đi bộ chơi vậy đó. Sao phải quý vị? Cái gì người ta cũng nói được hết. Cho nên chúng ta dễ dàng bị đắm nhiễm, dính mắc, trúng độc ở cái đường lỗ tai này nè. Bên ngoài phải buông bỏ sự vọng chấp nơi sáu trần, nơi thinh trần. Rồi cái mũi này nó cũng độc lắm nghe quý vị. Nghe mùi sầu riêng là chịu không nổi rồi. Nhưng mà có người nghe, nghe thì thích thì thèm. Có người nghe thì mắc ói chịu không được. Có người ăn không được thì nghe ăn cái là mắc ói rồi. Cũng giống như có người á, thì thích hoa sức mùi dầu. Còn có người ngồi kế bên mà nghe hoa sức thuốc rượu dầu là bắt đầu bị dị ứng. Mà nếu chúng ta cứ để cho mũi của mình nó tiếp xúc với hương trần rồi dính mắc vào cái đó, phải như thế này mới được, còn như thế kia là không được. Dính ở một chỗ nào thì vẫn phiền não mà thôi. Có một cô Phật tử đó, cổ đi chùa, cái cổ bước vào trong đạo tràng, cái cổ lên cổ nói: cô làm ơn cô đổi chỗ giùm cho tôi đi. Con mới hỏi: sao vậy cô? Cái cổ mới nói: trời ơi, ngồi gần cái bà gì hình như là một tháng bà không tắm vậy đó. Bà hôi ơi là bà hôi. Cái nói thôi cô kệ, cô đừng có nói, đừng, mình đừng nói, mỗi người có một cái phước, cái phước nghiệp của mình mấy của mình thơm tho như vậy. Còn có người hoặc là trường hợp gia đình ta khó khăn, không có mua được dầu, không có mua được xà bông, có khi người ta xuống sông á, người ta đùng 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 lồng lội tắm sơ sơ rồi lên, nhiều khi quần áo cũng không có xà bông thơm để giặt nữa. Thôi mình đừng nói vậy, kệ, mình không thích thì thôi mình đi chỗ khác. Nói xong rồi cái giờ chỗ cho cổ cái lát nữa cổ mới lại, cổ mới nói nữa, cô ơi cô đổi chỗ khác nữa đi. Hỏi sao vậy? Ngồi kế cái bà sức dầu gì mà hôi muốn gần chết luôn vậy đó. Đổi chỗ lần thứ hai chút xíu chưa đầy 10 phút cổ lại cổ xin đổi chỗ nữa. Hỏi sao vậy? Cái cô đó ngồi gần cổ của sức dầu thơm chịu không nổi, dầu thơm cũng chịu không nổi, mà hôi húi cũng chịu không nổi. Cậu mới nói nếu mà cô không đổi chỗ cho tôi là tôi đi về tôi không thèm tu nữa. Đổi chỗ nào đây quý vị? Không có chỗ nào để cho chúng ta, không có để chỗ nào để cho chúng ta vừa ý cả. Cho nên mình cứ tùy duyên, thơm húi gì cũng được hết, miễn là cái mũi của mình luôn ngửi được năm phần hương thanh tịnh của Đức Phật. Đó là gì? Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Hằng ngày mình có được năm mùi hương thanh tịnh, cái hương thơm được lan tỏa sông ướp bằng sự nghiêm trì giới luật, ta gọi là giới hương. Cái hương thơm do gì? Chúng ta nhiếp tâm trong thiền định, tâm của mình được an tịnh, được vắng lặng, thì cái đó là mùi hương thơm thứ hai, ta gọi là định hương. Cái hương thơm thứ ba đó là do sự nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp và thực hành theo chánh pháp mà ta có được trí tuệ, tri kiến như thật, hiểu biết đúng đắn. Cái đó gọi là tuệ hương. Cái hương thơm thứ tư là chúng ta giải thoát thân mình ra khỏi sự trói buộc của sáu trần, đó gọi là giải thoát hương. Và hương thơm thứ năm đó là giải thoát tâm mình ra khỏi sự chấp trước dính mắc nơi phiền não vọng tưởng, cái đó gọi là giải thoát tri kiến hương. Hằng ngày tiếp xúc với những mùi hương ở bên ngoài, dù là thơm, dù là hôi thối, nhưng luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ngửi được năm mùi hương thanh tịnh như vậy, thì có bị chướng ngại hay không quý vị? Có không? Không. Còn nếu mà mình cứ dính mắc vào hương trần ở bên ngoài thì không ai làm vừa lòng vừa ý mình đâu. Rồi bây giờ con nói vấn đề thứ tư nè. Ngoài cái hương trần ra, đến cái vị trần, tức là lưỡi của chúng ta tiếp xúc với vị trần. Cái lưỡi này nó nhạy, nó hay lắm nha. Nếm vô một cái ngon dở biết liền, thử một cái là biết ngon biết dở. Mà mình lại thích khoái khẩu bổ thân, thích ăn ngon, cái gì nó vừa miệng mình. Nhưng có biết chăng, trong một cái ăn thôi vừa miệng mà chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu sát nghiệp, ăn thịt chúng sinh để khoái khẩu, để bổ thân. Dai nợ của chúng sinh quá nhiều, do đó chiêu cảm quả báo, mang thân hiện tại nhiều bệnh tật và chết yểu. Có em bé ở trên Cao Lãnh, từ khi mẹ sanh ra cho đến khi 2 tuổi, nghe 2 năm trời như vậy, là không có ngày nào được ở nhà hết, nằm bệnh viện miết luôn quý vị. Từ ngày sanh cho đến ngày mất đi đó là nằm bệnh viện miết luôn, không có ngày nào ở nhà hết. Cô này thì phải túc trực ở trong bệnh viện để nuôi con, còn ông chồng ở nhà thì tảo tần mua bán để kiếm tiền. Có được bao nhiêu tiền thì chia ra làm 2 phần, một phần gửi đến bệnh viện cho vợ để bà vợ lo cho đứa con đang bệnh tật, còn một phần kia ông chồng đi vào những cái chợ mua cá phóng sanh hồi hướng cho con mình. Mà 2 năm trời như vậy nhưng cậu bé 2 tuổi đó vẫn qua đời. Từ ngày sanh ra chưa từng được ở nhà mình một ngày nữa quý vị, nằm ở trong bệnh viện phòng cấp cứu không suốt 2 năm trời. Hồi hôm qua tụi con đi phóng sanh, cái cô này cô mới xuống làm thất thứ năm cho cháu bé đó. Cô mới nói cô ơi, con không biết con của con nó tạo cái nghiệp gì mà từ ngày sanh ra cho đến khi nó mất đi, không có một ngày nào được ở nhà, toàn là nằm trong bệnh viện không. Bệnh tật ngặt nghèo, đâm đến nỗi đâm kim nó truyền nước biển, mà đâm đến nỗi đầy hết, không còn mạch nữa, phải mổ ra, mổ thịt ra để luồn cái kim vô đó quý vị. Rồi cậu mới nói bây giờ con không biết con của con nó đi về đâu nữa, không biết nó có bị đọa nữa không. Nói trong hiện đời này nó mới 2 tuổi đời, từ khi mở mắt chào đời nó có tạo cái nghiệp gì đâu, nhưng mình không biết là cái nghiệp trước của nó như thế nào. Mình chỉ nhìn thấy rõ hiện tại là mình biết rõ rằng cái nghiệp đời trước của nó sát sanh hại vật quá nhiều, cho nên chiêu cảm quả báo hiện tại, mang thân bệnh tật và yểu mạng như thế. Còn cái sự tái sanh ở đời sau của nó như thế nào thì mình không có túc mạng, mình không biết rõ, không biết rõ được điều đó. Nhưng nếu mà cô vì thương con thì thôi, bây giờ cô vâng theo lời Phật dạy, làm tất cả những pháp lành để hồi hướng cho đứa con bạc mệnh đó. Quý vị thấy không, cũng vì một cái ăn thôi. Cái miệng này của chúng ta nó có 2 cái công năng, ăn và nói, mà ăn cũng nhiều, nói cũng nhiều, cho nên nó tạo nghiệp cũng nhiều. Khẩu nghiệp nó tạo nhiều lắm quý vị. Đừng để nó dính mắc ở vị trần. Cái đồ thức ăn ngon ở đầu lưỡi thôi, khi qua khỏi cổ họng nó biến thành đồ bất tịnh hết nè. Thử mình ăn cao lương mỹ vị, ăn qua khỏi cổ họng rồi móc ra thì thôi, nó hôi không thể nào tả được, biến thành đồ bất tịnh hết. Vậy vì sao mà 100.000 năm dưới bát canh ăn toán sâu như biển hận bằng non cao. Quý vị muốn biết tình trạng binh đao, hãy lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. 100.000 năm với bát cơm, với bát canh mình ăn, có biết chăng oán sâu như là biển, hận bằng non cao, oán hận của chúng sinh. Bởi vì ta vì khoái khẩu bổ thân nuôi mẹ sống của mình, đã ăn thịt chúng sinh, giết hại chúng sinh, cho nên oán hận ngập tràn luôn quý vị. Nếu chúng ta muốn biết vì sao có tình trạng chiến tranh, đao binh hoặc là bệnh dịch lan tràn, đó là do nghiệp sát của chúng sinh quá nặng. Ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai chưa ăn chay được phát lòng ăn chay đi quý vị. Thịt thà, xương, máu, tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn à. Dù ăn ngon cách nào nhưng mà khi qua khỏi cổ họng rồi cũng xong thôi quý vị. Chúng ta là người học Phật, ăn để có sức khỏe, để tu hành, sống để tu tập, chứ không phải sống để ăn. Ăn để sống, để tu tập, chứ không phải sống đây để hưởng thụ, để ăn uống cho khoái khẩu bổ thân mình. Đừng để dính mắc nơi vị trần mà tạo sát nghiệp. Rồi nếu chúng ta không khéo léo, không buông bỏ được sự vọng chấp, thân này nó dễ dính mắc với xúc trần, với cái mát, cái lạnh, cái ấm, cái êm, cái trơn, cái láng, và nó không ưa thích cái chỗ nóng nực nè, cái chỗ nào nóng nè, chỗ nào lạnh cũng không vừa ý nữa. Ngồi ở đâu thì cũng phải lựa cái chỗ nào có quạt mái, mát mẻ mình ngồi. Mặt thì cũng muốn cho nó mặc cho đẹp nha. Một đứa bé lên 3 cho đến một cụ già đầu bạc gần đất xa trời, ai cũng muốn trao chia cho cái thân mình hết. Ăn thì muốn ăn ngon, mặc thì muốn mặc đẹp, ngủ thì muốn ngủ chỗ mát, chỗ ấm, chỗ êm, chỗ sang, chỗ trọng. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy chúng ta ăn ít một chút đi, mặc ít một chút đi, ngủ ít một chút đi. Ăn ít thì tăng thọ, bởi vì ăn ít thì ít bệnh. Bệnh từ miệng mà vào, quả từ miệng mà ra. Ăn ít thì ít bệnh, cho nên ăn ít thì tăng thọ. Mặc ít một chút đi để tăng phước. Theo lẽ mình có tiền mình mặc sang trọng được hết, nhưng mà mình nhín ăn bớt mặt để tạo một chút phước báo, để chia sẻ với những người khó khăn bất hạnh. Cho nên nói mặc ít một chút đi để tăng phước, và ngủ ít một chút đi để tăng lộc. Bởi vì ngủ ít thì siêng năng cần mẫn làm việc, có tài có lộc. Và Thượng Tiên Quá dạy như thế. Còn Đức Phật của chúng ta dạy rằng đối với người tu đạo thì tam thường bất túc, ba việc thường chẳng đủ. Ba việc nào thường chẳng đủ? Ăn mặc ngủ thường chẳng đủ với một đời sống hiểu dục tri túc. Như vậy thì người phát lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, ngoài buông bỏ sáu trần đừng dính mắc, bên trong buông bỏ thất tình. Thất tình là bảy thứ tình cảm luôn tác động chi phối, không lúc nào để cho chúng ta yên ổn. Bảy thứ tình cảm đó là gì? Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Lúc thương thì nước đục cũng bảo rằng nước trong. Lúc ghét rồi thì nước ở giữa dòng cũng chê nhơ. Khi thương thì trái ấu cũng cho là tròn. Khi ghét nhau thì bồ hòn cũng cho là méo. Đúng không quý vị? Con người của mình thương ghét bất thường lắm. Thương đó nhưng mà ghét đó nha. Buồn đó rồi vui đó. Vui cười đó rồi khóc đó. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Tâm của chúng ta cứ mãi quay chuyển loạn động theo bảy thứ tình cảm, nó tác động chi phối mình, không lúc nào yên ổn. Bên cạnh đó lại còn tham, sân, phiền, não, vọng, tưởng, đảo, điên. Ngồi lại niệm một câu A-di-đà Phật, trước hết là nó bị đau chân. Nhớ cái chân không à, nhớ cái đau không à, không nhớ Phật. Mà lúc này cứ nhớ cái chân đau. Vừa vượt qua khỏi cái đau chân thì bắt đầu nó lại bị vọng tưởng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mà nhớ đủ thứ chuyện hết. Nhớ cái bà tám đó, bà thiếu nợ mình chưa trả. Nhớ cái người kia nói một lời nói nào đó xúc chạm vào lòng tự ái của mình hồi năm hình nước lục nào, bây giờ ngồi nhớ lại hết luôn quý vị. Cái đó gọi là vọng tưởng điên đảo đó. Ngồi đây mà nhớ tùm lum, nghĩ tùm lum hết. Niệm một câu A-di-đà Phật, nếu quý vị muốn cho niệm niệm tương tục, không để cho vọng tưởng có cơ hội xen tạp, không để cho phiền não có cơ hội chi phối, thì đừng bao giờ sinh khởi niệm thứ hai, nhất tâm niệm Phật. Quý vị hãy thực hiện theo lời của Hòa Thượng Tinh Vân, là một cao tăng gần với thời đại chúng ta. Ngài là viện chủ của Phật Quang Sơn ở tại Đài Loan. Ngài dạy như thế này: trong lúc niệm Phật, hành giả muốn đạt được kết quả rốt ráo, đạt được nhất tâm, thì nên thực hiện một trong bốn phương pháp niệm Phật như sau. Phương pháp thứ nhất, niệm Phật với cái tâm bi thiết. Lúc mà mình xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì quý vị vận dụng cái tâm bi thiết mà niệm, bi thương và tha thiết. Cũng giống như là đứa con thơ xa cha, xa mẹ, xa quê hương lâu ngày, nhớ về quê hương, nhớ về cha mẹ, và gọi cha gọi mẹ mình, gọi không dứt Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, với cái tâm tha thiết giống như là đứa trẻ thơ gọi cha gọi mẹ vậy đó. Thì lúc này vận dụng cái tâm bi thiết như thế, cơ cảm liền nghe quý vị. Niệm niệm nó tương tục, và cái năng lực của sự tinh tấn đó nó sẽ phát sinh trong ta. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân dạy là niệm Phật với cái tâm bi thiết là phương pháp thứ nhất. Niệm giống như là mình là một đứa con lưu lạc nhiều năm nhiều tháng, xa quê hương, xa gia đình, xa cha mẹ, mong muốn trở về bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ, kêu cha ơi, mẹ ơi, cha ơi, mẹ ơi, con nhớ thương cha mẹ lắm. Bây giờ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gọi Phật bằng cái tâm bi thiết y hệt giống như đứa trẻ thơ mà gọi cha gọi mẹ vậy? Niệm được với cái tâm này thì quý vị sẽ giữa mình và Đức Phật A-di-đà có một sự cơ cảm. Cha mẹ lúc nào cũng thương nhớ con. Sở dĩ mẹ và con không gặp nhau là bởi vì mẹ nhớ con mà con chẳng nhớ mẹ. Nếu con nhớ mẹ giống như mẹ nhớ con thì mẹ và con không rời nhau. Nếu chúng sanh luôn nhớ Phật, tâm của chúng sanh luôn nhớ Phật, Phật thì thương tất cả chúng sinh như là con của mình vậy đó, luôn thương tưởng đến tất cả chúng sinh. Mà nếu tâm của chúng sinh luôn nhớ Phật thì chúng sinh và Phật chẳng rời nhau. Do đó chúng ta vận dụng cái tâm bi thiết mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gọi tha thiết giống như gọi cha mình vậy. Có một bà cụ đó, bà nghe tới đây cái bà về bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thậm chí con cháu của bà cụ ở trong nhà nghe bà gọi như vậy cảm liền, nói má ơi, má niệm Phật gì mà con nghe thê thảm quá, giống như gọi cha gọi mẹ vậy. Cái bà cụ nói quý thầy dạy như vậy đó, gọi giống như là đứa con thơ lưu lạc mà gọi cha gọi mẹ mau được về. Bà cụ gọi tha thiết lắm, chân thành lắm. Cái bữa nọ có một thằng nhỏ nó đi ngang qua, cái nó kêu bà Tám, bà Tám, tại bà ta thứ tám cho nên nó kêu bà Tám, bà Tám. Cái bà cũng ngồi ở trong niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhỏ nó kêu bà Tám, bà Tám. Nó kêu lần thứ hai bà cũng lầm thinh. Nó kêu lần thứ ba bà cũng lầm thinh. Nó kêu lần thứ tư cái bà đứng dậy bà nói mày làm gì mày gọi tao hoài vậy, tao niệm Phật mày sao mày kêu mày gọi tao hoài vậy. Nhỏ nó mới nói con gọi bà có 4 lần thôi mà bà quạo rồi, còn ngày nào bà cũng gọi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì Phật A Di Đà bực bội lắm đó nghe. Không biết bà Tám này bà suy nghĩ làm sao, bà nói ừ ha, nhỏ nói có lý quá ha, nó gọi mình có 4 lần mà mình đã bực đã quạo rồi, còn mình gọi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình gọi liên tu bất tận ngày này qua ngày nọ, biết Đức Phật A Di Đà có quạo mình không nữa. Có không quý vị? Không. Phật thương chúng sanh như là con vậy đó. Chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền và tương lai chắc chắn thấy Phật. Đó là trong kinh nào? Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương đó quý vị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ điều này nha. Phật thương chúng sinh như là con. Nếu chúng sinh thường nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền và tương lai chắc chắn thấy Phật. Phật không có giận đâu, không có quạo đâu. Quý vị đừng nghĩ rằng ai kêu mình hoài thì mình bực, mình khó chịu, mình quạo. Còn mình kêu Phật, Phật bực, Phật quạo, không có đâu. Cứ gọi A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Quý vị xin niệm một câu A-di-đà Phật đó với cái tâm bi thiết, chân thành, tha thiết, bi thương, giống như đứa con mà gọi cha gọi mẹ, giống như quý vị đang cầm cái điện thoại mà gọi nhắn số vậy đó nghe. Nếu quý vị muốn gửi tin nhắn, gửi thông tin đến với Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì con xin gửi cho quý vị 6 con số mật mã để nhắn tin đây, đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu quý vị gọi khẩn cấp đường dây nóng nha, đường dây nóng gọi khẩn cấp 4 số thôi: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có một ông cụ Phật tử, ông cụ này 3 giờ khuya thức dậy niệm Phật, niệm tới 8 giờ sáng quý vị, 5 tiếng đồng hồ, mà cái chân ông cụ vì đau khớp không có ngồi xếp bằng được như quý Phật tử đây đâu. Ông cụ bắt cái ghế, bắt cái ghế một gì đó, ông cụ ngồi nắm lấy sau chuỗi nghe A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ông cụ niệm mà gia đình con cái nghe xong rồi bủng rủng bờ rời hết. Niệm quá tha thiết luôn mà kêu gọi quá quá dữ luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm bi thiết như vậy đó. Từ 3 giờ khuya cho đến 8 giờ sáng 5 tiếng đồng hồ, mà ngày ông cụ quất có 2 thời thôi quý vị. từ 3 giờ khuya đến 8 giờ sáng là 5 tiếng nha, là thời thứ nhất. Từ 2 giờ chiều ông cụ niệm cho đến 8 giờ tối, thời thứ hai. Ngài có hai thời, bắt cái ghế ngồi không có xếp bằng được, tại vì đau khớp mà. Vậy mà ông cụ biết trước ngày giờ giảng sanh nha, sắp sửa giảng sanh đó, đi đến chùa, đi đến chùa làm công quả. Ông cụ trồng rau ở trong chùa đó, cắt xong rồi đem vô chùa, nói thôi lần này lần cuối cùng rồi, đem lần này lần cuối cùng rồi. Rồi ông cụ về nhà, theo thường lệ cũng ngồi niệm Phật. Niệm xong cái ngồi bực cái buông xuống đi luôn quý vị. Tự tại giảng sanh vậy đó. Còn bây giờ con nói nghe, một vị ni sư ở tại Trung Quốc, vị ni sư này hiện tại đang còn sống, tên gọi pháp hiệu của ni sư là Thường Huệ. Vị ni sư này quý vị biết không, dốt đặc không biết một chữ mà lão thật niệm Phật đó. Lão thật niệm Phật, niệm bi thiết lắm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Một ngày một đêm chia ra làm 6 thời tinh tấn niệm Phật như vậy. Có một ngày nọ, cách đây 5 năm, một ngày nọ ni sư buổi tối đang ngồi niệm Phật nè, một trận cuồng phong thổi đưa ni sư đi 1000 dặm quý vị. Đi xa 1000 dặm. Quý vị biết nguyên do vì sao không? Có 8 vị sơn thần ở Bắc Hàn, nơi ngọn núi ở nơi Bắc Hàn đây, có trên 100 vị sơn thần cử đại diện 8 vị sơn thần đi đến chùa của ni sư ở đó, để thỉnh ni sư đi đến Bắc Hàn để truyền giới và hướng dẫn cho các vị sơn thần tu học Phật pháp. Mà đưa ni sư đi bằng cách làm một trận cuồng phong gió thổi đi. Lúc ni sư đang ngồi niệm Phật, tự nhiên gió thổi mình đi đâu mất tiêu. Đi ngang qua cái ngọn núi Trường Bạch, có một ngôi chùa tên gọi là chùa Như Lai. Hộ pháp ở đó chặn đường lại không cho, nói các vị sân thần thỉnh cái kiểu này là không đúng pháp, chặn lại không cho. Cho nên các vị sân thần để ni sư Thường Huệ ở tại ngôi chùa núi Trường Bạch, chùa Như Lai, núi Trường Bạch. Ni sư thấy mình, ủa tự nhiên sao mình ngồi đây, nhìn lại không phải chùa của mình, mới xin ở trong chùa, vào trong chùa xin cho gọi điện thoại về chùa của mình, rồi sai ở trong chùa, nhờ ở trong chùa đem xe đến rước ni sư về. Trên 1000 cây số quý vị, đưa đi trong vòng tích tắc, có vài giây vài phút thôi mà đưa đi trên 1000 cây số, phải đi xe về. Tối đêm hôm đó khi về tới chùa rồi, ni sư ngồi niệm Phật thì 8 vị sân thần này xuất hiện quỳ xuống đảnh lễ và xin sám hối, nói là được lời thỉnh cầu của 100 vị sân thần ở Bắc Hàn, muốn thỉnh đi sư qua bên đó để truyền giới, để dạy đạo, để dạy về Phật pháp cho các vị sân thần, để quy y cho các vị sân thần. Nhưng mà đi ngang hộ pháp ở chùa Như Lai chặn đường lại không cho, do đó mà để ni sư ở lại, bây giờ xin sám hối với ni sư. Và vị ni sư Thường Huệ này đã trải qua 400 ngày không ngủ quý vị. Ni sư tu theo Bát Chu Tâm Muội, ban đêm là đi kinh hành niệm Phật, đi với lại đứng thôi chứ không có ngồi, không có nằm. Tu theo Bát Chu Tâm Muội 400 ngày không ngủ, đi kinh hành miên mật luôn, đi đến nỗi hai cái chân hai cái đầu gối sưng luôn. Vậy mà 400 ngày không ngủ, tinh tấn như vậy đó. Ni sư không biết một chữ, mà ni sư niệm Phật đến bây giờ khai thông trí tuệ. Ai cầm kinh đọc đi, đọc đi, ni sư giảng nghĩa cho nghe. Tới đây mình mới biết rằng có phải chăng ni sư Thường Huệ này là Lục Tổ Huệ Năng tái lai, phải không? Dốc đặc không biết một chữ mà ai cầm kinh đọc đi là ni sư giải thích nghĩa cho nghe. Bây giờ ni sư vẫn còn sống đó. Hòa Thượng Tịnh Không kể lại, đây là lời của Hòa Thượng Tịnh Không kể lại. Hòa Thượng nói khi Hòa Thượng gọi điện nói chuyện với ni sư Thường Huệ thì một vị ni sư gần 70 tuổi đời rồi mà nói chuyện trong vắt giống như là một cô một cô nữ sinh 17, 18 tuổi vậy đó. Cái giọng nói trong vắt luôn quý vị, mà biện tài vô ngại, dốt đặc đó nghe, mà biện tài vô ngại, niệm Phật khai thông trí tuệ. Niệm Phật với cái tâm bi thiết mà cơ cảm như vậy đó quý vị ơi. Hòa thượng Tinh Vân lại dạy chúng ta phương pháp niệm Phật thứ hai để đạt được nhất tâm. Ta cần phải niệm với cái tâm hoan hỷ. Hoan hỷ là gì sao? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu niệm Phật với cái tâm bi thiết thì có khi mình trào nước mắt ra. Còn niệm Phật với cái tâm hoan hỷ là hoan hỷ vui mừng, giống như đứa trẻ thơ mà được trở về nhà mình vui mừng hôn quý vị. Bây giờ mình đã biết rõ con đường để mình về, mừng quá đi rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con đã biết con đường về rồi, con chắc chắn trở về với cha già A Di Đà Phật. Mỗi một câu niệm Phật của chúng ta phát khởi từ cái tâm hoan hỷ, như là người gặp được của báo vậy đó quý vị ơi. Biết rõ con đường mình về, giống như người mà có được đôi mắt sáng, biết rõ đường đi, gặp được cái của báo. Của báo ở thế gian nó mang tính chất vô thường, mong manh tạm bợ, nó thuộc về tài sản của năm nhà. Nhưng của báo của bậc thánh nhân ở đây, đó chính là giáo pháp của Phật mà chúng ta được nghe, được học đây. Danh hiệu của Phật A Di Đà chúng ta được nghe và phát lòng xưng niệm đây. Cho nên mỗi một câu hồng danh A Di Đà Phật chúng ta khởi niệm giống như là người mà gặp được của báo, vui mừng hớn hở. Có không biết quý Phật tử ngồi niệm Phật có cười không? Có vui có cượng mình không? Ngày xưa Tôn giả Maha Kiếp Tân Na đó, lúc mà ngài ngồi thiền định cái ngài cười một mình, ngài nói ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Các vị tỳ kheo ngồi kế bên nói rồi cái ông này ông tu ông chậm dây, ông chậm mạch hay là cái gì, tự nhiên ông ngồi ông tu trong thiền định xong rồi cái ông ngồi ông cười tỉnh bơ, không biết là có sai cái pháp tu rồi, có bị ma nhập không mà lại cười một mình như vậy. Khi các vị tỳ kheo thưa trình đến Phật vấn đề của Tôn giả Maha Kiếp Tân Na, tại sao ngài ngồi thiền một mình hoặc là ngồi chung với huynh đệ rồi ngài cười một mình và bảo rằng ôi hạnh phúc quá, hạnh phúc quá, vui sướng quá, vui sướng quá. Không biết là ngài có lộn tu, có bị ma ám nhập hay là có bị chạm dây thần kinh không? Đức Phật khẳng định rằng ngài không có bị những thứ đó. Sở dĩ ngài vui sướng hạnh phúc là vì ngài đã nhìn thấy rõ hai quãng đời của mình. Trong một kiếp này mà ngài đã trải qua hai quãng đời. Quãng đời thứ nhất đó là một vị vua ở miền Nam nước Ấn Độ. Ngài Maha Kiếp Tân Na vốn xuất thân là một vị vua đó quý vị ơi. Bỏ ngai vàng, bỏ điện ngọc, bỏ vợ đẹp, bỏ con xinh, bỏ cung tần, bỏ mỹ nữ để xuất gia tu đạo. Khi còn là một ông vua, còn là một ông hoàng, sống ở địa vị cao sang, nhưng mà lúc nào cũng sợ hãi, lo âu, tính toán đủ thứ. Còn bây giờ đời sống thứ hai của kiếp sống này lại là đời sống của một tu sĩ không nhà, không cửa, không tài sản, không sở hữu tùy thân. Vậy mà ngài cảm thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc đó, đó là do pháp hỷ, pháp lạc phát sinh trong ngài. Ngài cảm nhận được niềm hạnh phúc khi tu học theo giáo pháp của Phật. Ngài cảm nghiệm được niềm hạnh phúc khi an trú ở một nội tâm thanh tịnh, không tham, không sân, không lo, không sợ, không tính, không toán, không hơn, không thua. Hạnh phúc vô ngần. Chúng ta cũng vậy, lúc quý vị xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì hiện tại bây giờ có biết bao nhiêu người tuy giàu sang, có tiền, có bạc, nhưng họ đang lặn hụp trôi nổi theo dòng đời, chạy theo danh, chạy theo lợi để sống trong những phiền não, lo âu, sợ hãi. Còn mình, tuy là nhà mình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đời sống rất là giản dị, đơn sơ, nhà tranh vách lá, nhưng mà mình hạnh phúc vô cùng, bởi vì mình bằng lòng với đời sống hiện tại, luôn ít muốn, luôn biết đủ, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. hạnh phúc hoan hỷ không? Ngay bây giờ quý vị cảm nhận khi ngồi đây niệm một câu A Di Đà Phật hạnh phúc vô cùng. Bởi vì mình đã biết rõ con đường trở về của mình. Còn bây giờ biết bao nhiêu người họ đang lầm lũi trong bóng tối của đêm đen, của tạo nghiệp, của vô minh. Mình có đầy đủ mắt sáng biết rõ đường về hạnh phúc lắm rồi quý vị ơi. Được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm dở lật quyển kinh căn lành xưa đã phát sinh, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Hòa Thượng Tinh Vân dạy chúng ta niệm Phật, phương pháp thứ ba là niệm Phật với cái tâm hư không. Tâm hư không có nghĩa là cái tâm rỗng rang, không vướng mắc, không chấp trước gì hết. Giống như hồi nãy con nói, buông xả hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông, buông bỏ hết, để cái tâm của mình rỗng rang, không lo toan, không tính toán gì cả. Ngay trong hiện tại chỉ hiện hiện tiền chỉ có một niệm duy nhất, đó là A-di-đà Phật mà thôi. Không lo toan, không tính toán, không nghĩ giàu, không nghĩ nghèo, không nghĩ hơn, nghĩ thua, không tranh chấp, thị phi, khen chê, đắc thất gì cả. Niệm Phật để cái tâm rỗng rang như hư không, an lạc, tự tại, giải thoát khôn quý vị. Không có cái gì bằng khi chúng ta để cái tâm của mình rỗng rang như là khoảng hư không. Khoảng hư không này không vướng mắc một cái gì cả. Gió lùa qua khóm trúc, rồi gió đi trúc chẳng lưu thinh, nhãn qua bờ đầm rồi nhãn mất, đầm không giữ bóng. Để cái tâm rỗng rang như hư không, như là gió khoảng mây bay, không có gì vướng bận mình hết, thì quả thật đó là sự giải thoát an lạc vô ngần mà mỗi hành giả chúng ta cần thực hiện hôm nay qua phương pháp niệm Phật thứ ba, là niệm Phật với cái tâm giống như hư không vậy đó. Đừng có để cái gì vướng bận mình cả. Khi chúng ta niệm Phật chỉ hiện tiền một niệm duy nhất là A-di-đà Phật mà thôi. Phương pháp niệm Phật thứ tư Hòa Thượng Tinh Vân dạy, niệm Phật với cái tâm thực tại. Mình ngồi mình lặt rau cũng là A-di-đà Phật nữa nha. Mình ngồi mình nấu cơm, mình lụm thóc, mình ở nơi chợ búa, quý vị ngồi bán hàng đi nữa cũng là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thấy những cái cây, những chiếc lá ở bên đường cũng là A-di-đà Phật. Nghe một cái tiếng máy tích tắc cũng trở thành A-di-đà Phật. Đó là niệm Phật với cái tâm thực tại đó quý vị. Ngay trong hiện tại đều là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật hết. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có A-di-đà Phật. Mỗi bước chân quý vị dở đi, đi thì nhất trí niệm Di-đà. Mỗi bước thì là một câu hoa, trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật thì mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Mười muôn ức cõi từ đây cho đến thẳng đến phương Tây cách mười vạn ức cõi Phật nói xa, nhưng mà chẳng xa đâu, bởi vì mỗi bước đi của mình đều có A Di Đà Phật là tới rồi, không có xa, nghe không? Ngồi thì nhất trí niệm Di Đà, vững mình an tọa trên đài hoa, trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật thì trời Tây Cực Lạc chẳng hề xa quý vị ơi. Nằm thì niệm Phật ở trong tâm, buộc chặt hồng danh trong lặng câm, nằm cũng niệm Phật. Thậm chí quý vị bước vào trong nhà xí, nhà vệ sinh vẫn niệm Phật được, nhưng mà đừng niệm ra tiếng thôi. Trong tâm mình cũng có Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng quý vị không niệm ra tiếng thôi, chứ đừng sợ nha. Sợ rằng mình không nhớ niệm Phật lúc này, biết đâu có một sư cô ở chùa con á, bước vào trong nhà vệ sinh ngã gục tại nhà vệ sinh luôn. Lúc mà ngã gục ở trong nhà vệ sinh 4 tiếng đồng hồ sau mới tỉnh dậy, không ai hay, không ai biết hết. 4 tiếng đồng hồ sau tỉnh dậy thì sư cô nói là trong giây phút mà gục ngã ở trong nhà vệ sinh á, sư cô nghe cái tiếng nhạc trời trỗi dậy vang rền hết. Nhạc trời trỗi dậy vang rền hết. Chắc là lúc đó tiễn mình đi á. Nhưng mà sư cô nói không được, tại vì sư cô ở trong chùa có cái trách nhiệm mua cá phóng sanh. Lúc này còn nói là còn mấy ghe cá ở ngoài kia chưa có thả, mua giùm cho người ta chưa thả, cho nên quay trở về để hướng dẫn quý Phật tử đi phóng sanh. Nói vậy cái quay trở về thì cái tiếng nhạc trời chấm dứt. tiếng nhạc trời chấm dứt, quay trở về thì thấy nằm một đống ở trong nhà vệ sinh rồi. Nếu giây phút này mà tử thần đến thì như thế nào? Có nhiều người nói vào nhà vệ sinh, vào cái chỗ dơ uế thì mình không niệm Phật được. Lúc này mà mình không nhớ Phật, niệm Phật, tử thần đến lúc này rồi sao quý vị? Phải không? Cho nên bây giờ ở đâu cũng nhớ Phật hết. Vào nhà vệ sinh cũng A-di-đà Phật. Trong tâm của chúng ta có Phật, không niệm ra tiếng thôi, nhưng mà trong tâm chúng ta có Phật, có A-di-đà Phật ở trong đó. Nếu quý vị cứ liên tục A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, lúc nào, nơi nào, chỗ nào, giờ nào, thức cũng như ngủ đều nhớ Phật, niệm Phật như vậy thì chắc chắn giảng sanh không? Giảng sanh chắc chắn luôn đó quý vị. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông đi quý vị ơi. Có nhiều người nói chưa buông được đâu. Mà nếu có buông thì buông cái này, nắm lại cái kia, phải không? Buông được cái căn nhà, cái nắm miếng ruộng. Buông được miếng ruộng, cái nắm miếng giường. Buông được miếng giường, cái nắm chiếc xe. Buông được chiếc xe thì nắm lấy thằng con. Buông được thằng con thì nắm lấy thằng cháu nội. Buông được thằng cháu nội thì nắm thằng cháu ngoại. Buông cái này nắm cái kia. Nếu quý vị không mạnh dạn dứt khoát buông xuống, không giảng sanh được đâu. Một chữ buông nó nhẹ vô cùng, một chữ bỏ nó khỏe vô cùng, vậy mà khó làm lắm nha. Ngày xưa ông Ngô Bá sau khi đã xuất gia tu đạo rồi, có một lần trở về nơi quê nhà gặp người bạn của mình là Trương Cổ Lưu. Thấy ông ta già cả mà hết lo cái này đến lo cái kia, hết cất nhà cho thằng con trai thì bắt đầu chuẩn bị lo sửa sang ruộng vườn cho đứa con gái út. Hết lo cái này đến lo cái kia, tất bật cả đời luôn. Ông Ngô Bá ông mới nói như thế này: đời người rất là ngắn ngủi, kiếp sống tợ phù du, sống nay chết mai, không biết lúc nào. Khuyên ông hãy phát lòng niệm Phật là vừa. Giờ này tuổi già rồi, không biết vô thường đến lúc nào, khuyên ông hãy phát lòng niệm Phật đi. Ông Trương Tổ Lưu ông nói làm sao quý vị biết không? Ông bảo rằng tôi cũng muốn niệm Phật lắm, nhưng mà bây giờ tôi chưa có buông được còn ba việc. Việc thứ nhất là tôi chưa cưới vợ cho thằng con trai của tôi. Việc thứ hai là tôi chưa gả chồng cho đứa con gái út của tôi. Việc thứ ba là tôi chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà tổ tiên. Tôi hứa khi nào tôi làm xong ba điều đó rồi thì tôi mới an lòng lo niệm Phật. Nói như vậy xong rồi một tháng sau, ông Ngô Bá ông mới nghe được cái tin là bạn mình Trương Tổ Lưu qua đời rồi. Ông mới đi trở về quê, đến nhà của người bạn, đến nơi phần mộ đó, ông ta mới đặt, xin đặt một cái mộ bia và ghi một bài thơ như sau: bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên người niệm Phật hẹn ba điều. Ba điều chưa vẹn vô thường đến, khá tiếc Diêm Vương chẳng nể nhau. Diêm Vương có nể người nào hay không quý vị? Diêm Vương không có nể người nào đâu nha. Và con xin nhắn nhủ một điều là giờ này nè, Diêm Chúa đã bắn tin, đã gửi điện tín cho chúng ta rồi đó. Điện tín khẩn cấp nha. Điện tín đó là gì? Qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái chân đau, qua cái lưng còng. Đó là điện tín của Diêm Vương rồi đó quý vị. Gửi điện tín khẩn cấp cho mình, qua làn tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái chân đau, cái lưng còng đó ha. Nhưng mà Diêm Vương gửi điện tín trước thì ông ta sẽ tới sau thôi. Mà không biết tới giờ nào, chắc chắn là phải tới, không biết giờ nào thôi. Vậy thì quý huynh đệ chúng ta, ngay bây giờ nhất tâm niệm Phật, vạn duyên buông, bây giờ không buông, một khi tử thần đến cũng phải buông thôi. Lúc này bắt buộc mình buông. Mình không muốn buông mà bắt buộc mình buông thì khổ lắm đó quý vị. Tập buông, tập bỏ, tập xả, tập quăng đi. Đừng gánh vác quải mang nặng nề lắm quý vị. Chỉ khi nào chúng ta buông bỏ được vạn duyên thì mới có được sự giải thoát. Dù trong cuộc sống hiện tại này quý vị vẫn phải làm lụng lao động vất vả để đổi lấy bát cơm manh áo nuôi thân hàng ngày. Nhưng quý vị nên biết rằng nhân sinh là diễn kịch, mình là người diễn viên đang đứng trên sân khấu cuộc đời, đóng trọn vai trò của người diễn viên. Và một khi chiếc màn nhung sân khấu cuộc đời này khép kín lại, thì tất cả những người diễn viên như chúng ta đây đều trở về với thân phận của con người thật của mình. Đó là thân phận của anh chàng Trần Văn Trụi đó quý vị. Nhớ như vậy nha. Cho nên chúng ta buông được hết, nghĩ như vậy, quán sát tư duy như vậy, ngay bây giờ chúng ta buông bỏ hết tất cả. Và giống như một người diễn viên đang diễn kịch vậy đó, làm trọn vai trò của mình, rồi xong trở về thân phận với con người thật của mình. Không có cái gì là của mình, thân này còn không có, huống chi con đâu, tài sản đâu quý vị. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đây đầy đủ thắng duyên nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, phát khởi tín tâm, phát lòng xưng niệm, nhất tâm niệm Phật, buông bỏ vạn duyên, để ngay trong cuộc sống hiện tại này không để cho sáu trần trói buộc mình. Ngoài thì buông bỏ sáu trần, bên trong thì không để cho thất tình, phiền não, vọng tưởng quấy động mình, để một bản tâm thanh tịnh, nhớ Phật, niệm Phật, lấy câu hồng danh A-di-đà Phật đó xem như là một chiếc phao nổi để giúp cho chúng ta vượt khỏi biển khổ sinh tử luân hồi. Dùng một câu hồng danh A-di-đà Phật đó xem như là một vị bổn sư hướng dẫn cho chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc. Dùng một câu hồng danh A-di-đà Phật đó xem như là một vị dũng tướng để giúp cho chúng ta chém dẹp bầy tà ma phiền não. Lấy một câu A-di-đà Phật đó như là viên định thủy châu lóng sạch những chất nhiễm ô nơi nội tâm của mình, để thiết lập được cõi tịnh độ ở tại nhân gian. Và với phương cách nhất tâm niệm Phật vạn viên buông đó là điều kiện tất yếu để giúp cho tất cả những hành giả chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc một cách trọn vẹn tới đích. A-di-đà Phật. Và kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta giờ này đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vãng sanh cực